Chúa đã sống lại thật rồi. Cha Giuse Phạm Quốc Văn, dòng Đa Minh.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Chúa đã sống lại thật rồi. Đó là lời tin mừng tiên khởi mà giáo hội đã loan báo. Những lời kerygma ấy có thể nói làm chấn động cả Jerusalem, một giai đoạn lịch sử cách chúng ta cả 2000 năm. Chúa đã sống lại. Chỉ có một điều có thể làm cho chúng ta thắc mắc: có ai là người chứng kiến lúc Chúa Giêsu trỗi dậy ra khỏi mộ hay không? Hình như không ai cả. Trích đoạn tin mừng của Thánh Gioan ngày hôm nay cho thấy nhân chứng đầu tiên chạy về loan báo lại không phải là tin mừng Chúa sống lại, mà là một tin hoảng hốt: người ta đã lấy mất xác của Thầy và chúng tôi không biết họ để người ở đâu. Tin mừng phục sinh khởi đi từ một sự hoang mang mất mát. Không ai chứng kiến lúc Chúa Giêsu trỗi dậy từ cõi chết cả. Và hoang mang là phải thôi. Nếu ta để ý tin mừng của Thánh Gioan, Ngài viết ngay lời khởi đầu trong trích đoạn hôm nay: sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối. Có lẽ đây không phải chỉ là một sự quan sát về thời gian của một cái buổi sáng khi tối sáng còn đang chập chờn. Ánh sáng của ngày thứ nhất trong tuần chắc chắn đó là ánh bình minh của Đấng Phục Sinh. Chắc chắn đó là ánh sáng của Đấng đã trỗi dậy từ cõi chết. Thế nhưng trời còn tối. Cái trời còn tối ấy diễn tả một sự nghi ngại của Maria Magdala, sự nghi ngại của cả một cộng đoàn tín hữu thời tiên khởi. Họ đã hoang mang sau cái chết của Đức Giêsu. Và giờ đây, bà Maria Magdala ra ngoài mộ không phải để chứng kiến tin mừng phục sinh, mà là để thăm mộ Chúa. Cái bóng tối vẫn còn bao phủ tâm trí họ. Ánh sáng của Đấng Phục Sinh chưa soi rọi vào tâm hồn của họ. Họ vẫn còn hoang mang. Thay vì nhận ra dấu chỉ của ngôi mộ trống là việc Đức Giêsu đã trỗi dậy từ cõi chết, thì bà Maria Magdala đã sợ hãi: người ta đã lấy mất xác của Thầy và không biết họ để Thầy ở đâu. Phải chăng người ta đã lấy mất xác của Đức Giêsu? Phải chăng ngôi mộ trống chỉ là một dàn cảnh? Phải chăng Đức Giêsu không sống lại? Năm 2003, một nhà văn của Mỹ là Dan Brown đã viết tác phẩm Mật Mã Da Vinci. Và khi tác phẩm này được tung ra thế giới, có thể nói như một quả bom tấn, 40 triệu bản đã bán hết. Ông dựa vào cái lý chứng của khoa học và lịch sử để ông muốn nói với cả một nhân loại điều ông cho rằng: 2000 năm nay giáo hội công giáo đã cố gắng bưng che để mà che giấu một cái sự thật về Đức Giêsu. Làm gì có một Đức Giêsu chịu đóng đinh? Làm gì có một Đức Giêsu trỗi dậy từ cõi chết? Tất cả chỉ là bịa đặt. Tất cả chỉ là bịa đặt để giáo hội Roma có thể thi hành quyền bính của mình dựa vào một niềm tin ảo của một người mang danh Giêsu. Thực ra thì ông Giêsu ấy không chết. Trong cái cuộc hỗn loạn, đã có một đệ tử thân tín chết thay cho ông, và ông đã lưu vong ở bên Pháp. sống những ngày cuối đời với người yêu của mình, đó là Maria Magdala. Câu chuyện Mật mã Da Vinci của Dan Brown, một câu chuyện tiểu thuyết, nhưng đã đụng chạm đến sự thiêng liêng nhất, sâu xa nhất niềm tin và niềm hy vọng của những người Kitô hữu. Chắc chắn ngày hôm nay chúng ta hơn ai hết được đón nhận cái mối phúc của những người không thấy mà tin. Thế nhưng chúng ta không phải là những kẻ tin ma thờ quấy, chúng ta không phải là những kẻ dễ tin, bởi vì đức tin của chúng ta dựa trên nền tảng của các tông đồ. Chính các tông đồ là những người không chỉ nghe lời loan báo của cô Maria Magdala, mà rồi các ông đã chạy đến mò. Tiếp tục với trích đoạn tin mừng, chúng ta thấy hai môn đệ là Phêrô và chắc chắn người môn đệ kia là Gioan đã chạy đến mồ Chúa. Các ông đã chạy đến chính cái nơi an táng Chúa Giêsu. Các ông chạy vào trong mồ và chắc chắn nếu các ông gặp thân xác Đức Giêsu ở đó thì không có thánh lễ chúng ta cử hành hôm nay. Các ông không thấy gì ngoài những băng vải và khăn che đầu. Những băng vải và khăn che đầu ấy lại được quận riêng, xếp đặt, ngăn nắp. Thánh Gioan nói rất ngắn gọn: người môn đệ kia đã thấy và đã tin. Ông thấy gì vậy? Chỉ thấy ngôi mộ trống. Ông thấy gì vậy? Chỉ thấy những băng vải. Ông thấy gì vậy? Chỉ thấy khăn che đầu. Nhưng chắc chắn người môn đệ được Chúa thương mến có thể thấy được tất cả bằng trái tim, bằng tình yêu và bằng một đức tin mãnh liệt. Với kinh nghiệm sống với Thầy, chắc chắn Gioan nhận ra ngay đây là dấu vết của Thầy. Cái cách mà xếp khăn như thế là cách xếp khăn của Thầy. Cái cách chu đáo như thế là cách chu đáo của Thầy. Người môn đệ đã thấy và đã tin. Niềm tin của các ông đã được Chúa nâng đỡ và nhiều lần hiện ra cùng ăn, cùng uống với các ông. Bài đọc thứ nhất trong sách Công vụ Tông đồ cho chúng ta cái chứng từ đức tin sống động của các thánh tông đồ, những con người đã được cùng ăn cùng uống với Đức Giêsu sau khi người từ cõi chết sống lại. Chính vì Chúa đã sống lại thật, cho nên chúng ta có thể thấy cả một cái hệ luận các môn đệ được đổi mới một cách lạ lùng. Các ông đang là những con người sợ hãi, hèn nhát thì trở thành những con người mạnh mẽ, những con người bất chấp ngay cả mạng sống của mình để ra đi loan báo tin mừng về một đấng phục sinh. Chẳng ai dại dột loan báo một cái tin nào đó để rồi phải rước họa vào thân. Tất cả các tông đồ của Chúa có thể nói đều rước họa vào thân, đều phải chấp nhận cái chết như Thầy và nhục nhã vì tin mừng. Thế nhưng tất cả những cái sợ hãi, cái chết hay đòn vọt, không điều gì có thể ngăn cản được tin mừng về Chúa Giêsu sống lại. Cái tin làm giật gân những người của thành Jerusalem 2000 năm trước vẫn cứ tiếp tục đánh động con tim của hàng vạn con người. Bởi vì nếu ngày hôm nay khoa khảo cổ có thể chứng minh một bộ xương mà xương đó là xương của ông Giêsu, thì chắc chắn chúng ta là những kẻ khốn nạn hơn ai hết. Chúng ta tin vào một điều sai quấy của bao nhiêu ngàn năm lịch sử. Chúng ta tin vào một cái điều chẳng có sức cứu độ chúng ta. Một bộ xương mang tên Giêsu, rồi một ngày mai cũng sẽ có một bộ xương mang tên của chúng ta, và hàng ngàn những bộ xương như thế, nào có ý nghĩa gì? Chúa không sống lại thì chúng ta chẳng có niềm hy vọng phục sinh. Thế nhưng tất cả cái điều mà Dan Brown diễn tả trong tiểu thuyết, điều mà con người ta có thể ngờ vực qua mọi thời đại, chỉ là những sự ngờ vực. Còn sự thật thì Chúa đã sống lại. Các tông đồ đã gặp Ngài, các tông đồ đã loan báo về Ngài, và sức sống của đấng phục sinh vẫn còn đang cuộn chảy trong tâm hồn của chúng ta, tâm hồn của những con người theo Chúa Kitô trên khắp thế giới. Ngày hôm nay, trên gương mặt của tất cả những người tin vào Chúa đều thấy rạng lên một niềm hân hoan, bởi lẽ niềm tin của họ và đấng phục sinh không bao giờ là một niềm tin mù quáng. Chúa đã sống lại thật, và đó là lời loan báo của Hội Thánh. Đó là niềm tin và là niềm hy vọng của tất cả và từng người chúng ta. Chúa đã sống lại để cho chúng ta được sống viên mãn. Xin cho cộng đoàn của chúng ta thực sự đón nhận được niềm vui và sự bình an của đấng phục sinh, để chúng ta có thể diễn tả sự sống của đấng phục sinh trong chính khi chúng ta đang sống cuộc đời nơi dương thế.